Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 25,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2,
chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm qua chúng ta đã học hết trang 30 và đầu trang 31. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần tiếp theo kinh văn trang 30. Các quý vị xem trang 31. Các quý vị kinh văn xem trang 31. Ở trong văn kinh chúng ta thấy rằng bây giờ Đức Phật giác hoa định tự tại Vân Như Lai liền bảo với thánh nữ kia rằng: con cũng giảng ra xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta, thì con sẽ biết được hiện giờ mẹ của con đang phát sinh nơi nào, an vui hay cực khổ. Qua đoạn văn kinh này các vị đọc, các vị tụng, không biết các quý vị có suy nghĩ không? Mỗi khi chúng ta muốn cầu nguyện một cái điều gì đó, đọc cái đoạn văn kinh này chúng ta có suy nghĩ không? Nếu chúng ta suy nghĩ một chút, chúng ta thấy này, Đức Phật bảo chúng ta không chỉ có cúng dường thành tâm cúng dường, chiêm bái đỉnh lễ là đủ, mà còn phải đi niệm danh hiệu Ngài. Chỉ niệm danh hiệu Ngài, chúng ta thấy cái qua cái bản văn kinh ngày hôm qua và hôm nay, ngày hôm kia nữa, liên hệ ba ngày ở trong bộ văn kinh, trong bản văn kinh của thầy giảng, chúng ta thấy đầu tiên đó là thánh nữ phải phát khởi được cái tín tâm kiên cố với tam bảo của Đức Phật giác hoa định tự tại Vân Như Lai. Và đồng thời cũng phát được cái tâm là hiếu kính đến thì đến tột độ, tâm thành kính thương nhớ mẹ, muốn giúp đỡ mẹ, muốn tiến độ mẹ mình thoát khỏi con đường ác đạo đến này, đến tột độ lòng thành kính phải đến cùng cực. Cho nên là thánh nữ sẵn sàng bán tất cả nhà cửa đồ gần để sắm sửa những vật phẩm hương hoa đèn nến để cúng dường tôn tượng, cũng như làm chùa tôn tượng đúc chuông vân vân, cúng dường tôn tượng với Phật giác hoa định tự tại Vân Như Lai. Đến cái giai đoạn đó gọi là xả thí được tài lộc. Đầu tiên là phát tâm tín kính tam bảo, giai đoạn thứ hai là xả thí tài lộc. Từ cái chỗ xả thí tài lộc nữa, chúng ta thấy là đây là giai đoạn khá hơn nữa, đó là thể hiện bằng thân tâm của mình để hợp nhất. Là đoạn 10 bài giảng ngày hôm qua, thân tâm hợp nhất. Cho nên chúng ta thấy thánh nữ Bà La Môn này lễ Phật đến nỗi là mình mẩy của thánh nữ đó, đến chảy cả gì cả máu, đúng không, máu mủ tràn đầy, rồi thậm chí mệt quá ngã xuống sấu đi xuống đi đất. Hồi nó mới tỉnh lại rồi ấy, thì lại tiếp tục thì lễ Phật, và đến khi đó được Đức Phật giác hoa định tự tại Vân Như Lai thì hiện ra một loại âm thanh vi diệu từ cái không trung nói với thánh nữ, khiến cho thánh nữ nghe được. Thánh nữ nghe được, tôi nghe không phải ai nghe được nghe các quý vị. Thậm chí ở lúc đó ba mươi người đứng xung quanh thánh nữ không ai nghe được, mà chỉ có thánh nữ nghe được cái lời đó thôi. Vì sao thánh nữ nghe được? Vì cái tâm thành và thanh tịnh của thánh nữ nhớ nghĩ về mẹ, muốn báo hiếu mẹ, cho nên chỉ có nghĩ về Phật, mong Phật đó chỉ bảo cho mình. Vì vậy mà tâm của thánh nữ với tâm của Phật lúc đó thì nó có sự giao cảm với nhau, có sự tương tác tương hỗ với nhau. Giống như đấy, cái TV của chúng ta lành lặn không hỏng hóc như nào, có đầy đủ các yếu tố như điện, rồi có anten, và chúng ta thì chúng ta bật cái kênh lên và chúng ta dò đúng cái sóng đó, thì cái sóng của tần số của này truyền hình nào khác đó, thì chúng ta để bắt được cái kênh đó. Đó, tương tự như vậy. Còn những người khác không dò đúng cái kênh đó thì không bắt được. Hoặc là cái TV bỏ hỏng, hoặc là mất điện thoại thì cũng không bắt được. Đây là cái các yếu liên chưa đủ thì họ sẽ không gì không nghe được lời chuẩn loại. Vì đâu họ thành kính như là thế giới bà năm đâu. Họ đâu có tâm tha thiết nhớ nghĩ về mẹ và muốn báo hiếu mẹ như thế giới bà năm đâu. Cho nên phải đảm qua chúng ta thấy Đức Phật nói gì. Đức Phật nói là thế thánh nữ là gì? Là người con hiếu thảo khác với những người bình thường khác. Cho nên ta mới gì? Mới bảo với con rằng là muốn biết mẹ của con hiện giờ đang ở đâu đó thì bản kinh hôm nay chúng ta thấy Đức Phật bảo là lễ ta xong, tức là lễ Phật xong á, cũng rằng ta xong á thì con mau mau sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng. À, chúng ta thấy Đức Phật dạy thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiện tại. Thân ngồi ngay thẳng và niệm danh hiện tại, tức là đi vào gì? Từ tịnh tướng mà đi vào nội tâm. Tịnh tướng là sao? Tại sao Đức Phật phải bảo thân mình ngồi ngay thẳng? Đức Phật ngồi theo cái thế thì liên hoa quả của mười phương ba đời chư Phật đã ngồi để tu tập để thành đạo. Tại sao Đức Phật không nói là thân ngồi cho người ta sẽ dẹp họ? Ngồi xiên bên trái rồi ngồi gần bên phải hay là gì? Tại sao Đức Phật không nói là gì? Nằm mà niệm đã hiểu ta mà lại bảo là ngồi trong ngay khác. Ngồi trong tư thế ngồi đó thì trong nhập Phật có hai tư thế ngồi, hoặc là gì? Kiết già cụ tọa hoặc là bám già cụ tọa. Kiết già tức là chân trái đặt lên đùi chân phải và chân phải là gì? Đặt lên đùi chân trái hoặc ngược lại thì đó gọi là gì? Ngồi kiết già. Còn người nào mà chân mình đau không ngồi được và cao tuổi rồi á, nó cứng hết xương thân tủy cốt rồi á, thì mình ngồi bán đạp. Bán đạp tức là chân trái để chân đất và chân phải đặt lên trên ghế trên đùi chân gì chân trái, hoặc chân phải đặt xuống đất chân trái ngồi đặt lên trên ghế ngồi đùi chân phải thì đó là ngồi bán đạp. Bán đạp tức là một nửa kiết già hay còn gọi là toàn đạp. Thế những người ngồi thiền á mà ngồi gọi là kết nhà. Còn các cụ các phật tử lớn tuổi rồi hoặc là chúng ta bị bệnh cái đau đó, thì ngồi có thể bán giả được. Hoặc là các tổ sau này nó cũng phương tiện. Nếu một người không ngồi được kết giả bán giả các cụ lớn tuổi rồi mà bị bệnh về thì thân thể không được khỏe mạnh, bán giả không ngồi được, kết giả không ngồi được, cả hai đều không ngồi được thì các tổ ai cho là có thể được ngồi trên ghế. Ngồi trên giường thì vẫn được, ngồi trên ghế thì ngồi cho ngay thẳng thế này, hai chân buông xuống ngay thẳng thế này. Mà niệm Phật các tổ bảo cũng được, thậm chí mà người bệnh không thể dậy được, không thể ngồi trên ghế được nữa thì các tổ bảo nằm lên có được không? Các tổ bảo nằm cũng được. Vì khi bệnh thì chúng ta không thể ngồi được nữa thì nằm lên cũng được. Đấy là những phương tiện vi diệu thiện xảo trong nhà Phật vậy. Tùy theo căn cơ, tùy theo nghiệp chướng của mỗi người, tùy theo cái duyên của mỗi người và mỗi điều kiện thời gian hoàn cảnh nó khác nhau mà đều có thể tu tập được vậy. Cho nên các tổ ở trong kinh luận mới nói là gì? Hành trụ toàn thoại đều có thể tu. Hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngoại là nằm. Hành trụ tọa ngoại có nghĩa là đi đứng nằm ngồi đều có thể tu tập được. Chúng ta chú tâm vào, thậm chí các tổ bà nói là nói nhanh gần tính, ăn cơm làm công việc vật sự, thậm chí các cụ còn nói là đi vào nhà vệ sinh đều có thể để tu được. Tâm luôn giữ chính niệm thì đó là tu luyện. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Giác Quan Thị Tịnh Tạng Vương Như Lai bảo với những con gái Bà La Môn kia rằng á, lễ mà xong rồi thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta thì sẽ biết được mẹ của con đang phát sinh ở nơi nào, nơi ăn vui hay là nơi khổ cực. Và bây giờ trong văn kinh nói tiếp, chúng ta thấy là lễ Phật xong rồi, Thánh Nữ liền xá trạm, vội quay về nhà ngay vì lòng thương nhớ mẹ. Vậy nên Thánh Nữ kia thân ngồi thật ngay thẳng, một lòng chuyên trì niệm danh hiệu của Đức Phật Xá Khoa Định Tự Tại Vương Như Lai suốt một ngày một đêm, niệm suốt một ngày một đêm. Có nghĩa là không có sự ngừng nghỉ, thành tâm suốt một ngày một đêm như vậy, không có sự dừng nghỉ lúc nào, không có gián đoạn. Bỗng nhiên thấy thân mình đến một nơi bờ biển, nước nóng sôi sùng sục, có thú dữ rất nhiều, thân thể những thú đó thấy đều toàn bằng sắt, bay nhảy trên hư không vong đuổi các tân cây. Thánh Nữ kia lại thấy có hàng trăm vạn nghìn đàn ông và đàn bà thật chìm mặt phật nổi, các loại thú dữ kia tranh nhau bắt ăn thịt. Lại thấy các quỷ dữ dạng xoa và la sát hình thù thật gớm ghê, tay chân chúng lạ lùng, hoặc lại có nhiều tay, hoặc lại có nhiều mắt, hoặc loài có nhiều đầu, răng nanh sắc chìa ra, vân vân. Lùa hết những người kia đi đến nơi thú dữ, rồi quỷ kia lại chụp bắt hết những người đó, cọc đầu và bẻ chân, bước cho các thú kia thấy muôn hình vạn trạng, nên chẳng dám nhìn ngắm. Vậy chúng ta thấy qua bản kinh này, chúng ta thấy thế nữ mà lắm nghe lời Đức Phật Xá Khoa Định Tự Tại Vương Như Lai hiện ra trên không, bản mình làm cả lễ Phật xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi trong ngay thẳng trì niệm danh hiệu ta sẽ biết được mẹ của con phát sinh chỗ nào, ăn vui hay khổ. Và Thánh Nữ đi ra đồng hành, lễ Phật xong mau mau quay về nhà, không có la cả ở đâu nữa cả, đi thẳng về nhà, mau mau quay về nhà, tức là đi thẳng về nhà, không có la cả, không có nói chuyện, không có buôn chê lê, không có bán dê chuột với chúng ta đi tu, lên đi tu, bảo lên đi tu. Nhưng có mấy người tu thật sự đâu các quý vị, vì sao các vị lên đi tu mà không đạt được lợi ích nhiều? Vì không thật sự tu. Ngoài cái lúc nghe giảng, ngoài lúc cùng kinh ra thì đi con chơi với nhau, nào là ngồi tỉ tê đứa con dâu nhà tôi hư lắm, bà kia cũng bắt đầu là gì, ôi dồi ôi thằng con trai của tôi nó cũng gì cũng muốn được lắm, và hai người trò chuyện với nhau thậm chí là vui quá quên cả gì, quên cả con đấy. Các sư vào cùng kinh rồi lại chúng vào cùng kinh rồi mình vẫn mải mê với công chuyện của mình, không nghe thấy tiếng kẻ, không nghe thấy tiếng tụng kinh nữa. Vì câu chuyện thì đứa con dâu và đứa con trai của chúng ta làm cho chúng ta quên hết sự đời, quên hết việc tu, chuyên nhớ sự đời, xin lỗi các vị, chuyên nhớ sự đời, quên hết việc tu, quên hết là mình đến đây làm gì, đến đây để góp mặt, đến đây để tính túc số là mình đi tu 7 ngày rồi xong rồi kể câu với Phật là con không có gì, tu 7 ngày rồi được hết đấy, con tụng kinh hiện tại 7 ngày đấy chứ. Lúc đó Diêm Vương có, không may Diêm Vương có hỏi, đối chức Diêm Vương luận tội, chúng ta có lập kể không? Tất nhiên cũng có lập kể, Diêm Vương cũng phải xem xét cái việc đó. Nhưng mà tôi muốn cho các vị đã lên đây rồi, các công lên đây rồi, bỏ hết công việc lên đây rồi thì phải tu tập cho nó tốt. Ngoài cái giờ tụng kinh niệm Phật nghe đàn ra, chúng ta cố gắng giữ tâm mình cho thể là tâm bình khí hòa, đừng có vì một cái câu chuyện thì khi nào đó mà chúng ta khơi ra khiến cho đại chúng cuốn vào đó. Ngày tháng thì hồn hồ trôi qua, tuổi già các Phật tử thì nó như cái đèn trên gió. Các Phật tử biết như đèn trên gió là gì không? Tức là ngày mất mai, nay còn mai mất, xin lỗi các cụ, nay còn mai mất. Mới chiều hôm qua. Có một Phật tử ngày xưa chất tác ở đây 2-3 năm trở lại đây thổi cơm rồi làm công quả cho thầy đây từng các bạn biết, nhưng mà duyên không đủ thì Phật tử sau này là xin về với con với cháu. Nếu thỉnh thoảng có thân chùa chất tác làm công quả và các hội khóa tu thì vẫn xa. Thì hôm qua có cụ ở trong họ có gia cụ, thầy bắt đầu đi công việc thật sự rồi, đi ra tới cửa rồi cụ còn chặn xe lại và bạch thầy cho con hỏi một tí không. Có Phật tử ngày xưa chấp tác với thầy ở đây, bây giờ thì vừa qua thì bài ốm lại 3 lần tưởng đi nhưng không đi được, và có một cái gì đó, có một cái gì đó không thể đi được. 3 lần cứ tưởng đi rồi mọi người thấy là gần như thắt hơi rồi, thì được một tí lại mở toàn mắt ra và có một cái điều gì đó thổn thức muốn nói nhưng mà không nói được. Thì tôi bảo không sao, về nói với cụ ấy, yên tâm đi đi, cảm thấy không còn được nữa thì yên tâm mà đi, không thể nào chịu được nữa, thân mình không nghe theo tâm mình nữa thì yên tâm mà đi đi, niệm Phật mà đi đi. Và bảo là yên tâm không lo. Cái vì sao cái tâm nguyện của cụ ấy có mỗi một cái duy nhất, đó sau khi chết cụ ấy không có chồng không có con, sống một mình và ở với các cháu, và một cái tâm nguyện duy nhất đó là gì, sau khi chết được gửi cho cốt vào này, ở tháp báo ân khổ lắm, có mỗi cái đấy thôi. Ngày xưa thì cụ có tâm nguyện nói với tôi rồi, và tôi bảo yên tâm đi, những người mà có tâm mà người mà làm công quả ở chùa rồi thì miễn là con cháu các thứ họ đồng ý, thế còn thầy thì tạo điều kiện hết mức, không có phải suy nghĩ cái gì đó. Thế cụ ấy có mỗi cái tâm, cụ ấy bảo là do là bà là nghèo không có tiền để đóng bọn khác, cho nên không dám nói gì với tôi. Và tôi thì tôi bảo cứ yên tâm cứ tu đi, và đến lúc đó anh, cho nên chắc là cụ ấy sợ, cái thứ nhất là sợ con cháu này hôm nay là như vậy là chôn, cái thứ hai là sợ là không có tiền thì không có việc khác, cho nên là 3 lần nhắm mắt rồi nhưng mà thì tâm nguyện của người thiên thành cho nên chưa đi được. Thế cụ ấy chặn xe tôi lại, cụ ông cụ chặn xe tôi lại, cụ là người trong họ, ông bác ông chú thì trong họ. Thế tôi bảo yên tâm để nói với cụ mọi cái không phải suy nghĩ, nhất tâm niệm Phật đi, cầu vãng sinh tây phương cực lạc, cái cần truyền niệm thì là sẽ cho Phật tử sang truyền niệm Phật, yên tâm mà ra đi không có phải suy nghĩ, miễn là con các cháu cũng đồng ý thì thầy sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Về nói vào tai của cụ, tôi bảo ông cụ sang đây là về nói vào tai với cụ của bà mà mất tối qua, và về nói vào tai cụ bảo thầy làm như thế, cứ nói đi xong rồi niệm Phật. Thế là đến khoảng 8 giờ tối hôm qua, ông sang đó cửa tình hình rồi tới ra thì nói rằng là con về con nói đi như thế bạn, và được một tí thì cụ ấy nhẹ nhàng, cụ ấy ra đi cái nhẹ nhàng không có đau đớn gì cả. Và gia đình bây giờ thì rất là nhất tâm muốn là chăm sự và nhờ được thầy, bây giờ thầy cho các sư các lên trang niệm Phật lo tất cả các cái hậu sự cho, và một cái điều nữa tâm nguyện của cụ ấy là muốn gửi cho quốc bảo tháp. Tôi bảo được rồi, tôi đã hứa thì tôi làm, và cụ ấy cứ về cho mọi người niệm Phật và con cháu phải nhất tâm. Tôi cho Phật tử sang niệm Phật trợ niệm cho 10 hơn 10 tiếng đồng hồ, nhưng mà con cháu cũng phải thay nhau vào đó để cùng trợ niệm với các Phật tử, niệm Phật với các Phật tử, chứ đừng có con cháu thấy các Phật tử sang mình đi ngủ hết đúng không, người ta đến người ta canh cái xác cái ma trong nhà mình, còn là mình đi ngủ hết đúng không, thay nhau để cùng niệm Phật cùng với các cụ thành tâm như thế. Và đặc biệt là gì, làm cho nghi thức Phật giáo không được sát sinh, không được rượu thịt chè chén bê tha. Nhưng rất may là ở xã Sơn Đông bây giờ ở đây là cái tang ma văn minh, đặc biệt là việc đám ma văn minh, chân không có ăn uống linh đình nữa, may một cái rất may ở đây. Vì vậy mà gia đình và cái đấy gia đình chúng con làm được là được, thế tốt rồi, cái đấy là tốt rồi, còn cái việc nhập tháp của cũng không lo. Thế các cháu mà các cụ bảo thôi thì bây giờ thế thì cho các cháu nó xuống đăng ký nộp tiền luôn, thế mà không cần phải nộp luôn. Với người khác, các Phật tử ở nơi xa, các người khác thì người ta khác, người ta về đây người ta đăng ký, người ta làm theo cùng với chấp tác ở đây là 2-3 năm, công đức nó lớn rồi, làm công quả ở đây rất lâu rồi, công đức rất lớn, cho nên mà cũng ở đâu của mình, không chồng không có, cho nên về cứ lo làm ăn cho cùng và cứ đưa về đây, không phải lo về cái chuyện tiền lắm. Đừng có lo về chuyện tiền lắm. Phải có những trường hợp của nó là phải như thế. Vì sao thì người ta được chấp tác làm công quả đến bao nhiêu năm, người ta có tính toán gì với Phật đâu. Đấy, có những cái chuyện tâm linh nó người ta chúng ta thấy chỉ cần một câu nói thôi, một cái lời hứa thôi, người ta ra đi một cách nhẹ nhàng. Mà hôm qua mới Phật tử đi trải nghiệm về thì thấy nói rằng trải nghiệm có tốt không, thân thể có mềm mại không, tướng có đẹp không, sau khi niệm Phật chụp tiếng đồng hồ như vậy là tốt không, để tí để chiều chiều thì hỏi xem đó. Cho nên là ở đây chúng ta thấy là cái sự thành tâm rất là quan trọng, sự thành tâm rất quan trọng. Cho nên là chúng ta mới thấy là Đức Phật giác hoa định tự tại như là bảo với thánh nữ rằng nó là phải ngồi trong ngay thẳng và trí thành trí kính để niệm danh hiệu của Phật. Người chết đọa địa ngục rồi á, trí thành trí kính còn gì, còn cứu được cơ mà, còn huống chi là người thì mới chết chưa đọa địa ngục, hoặc là người chuẩn bị chết chưa đọa địa ngục. Cho nên là chúng ta thấy cái phương pháp triệu niệm của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Tịnh Độ Tông mà chúng ta đang tin ở theo này, chúng ta thấy trong Phật giáo có rất nhiều các hệ phái tu tập, nhưng mà cái hệ phái Tịnh Độ Tông của chúng ta này, chúng ta thấy nương vào tha lực của Đức Phật A Di Đà, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, có sự gia trì, có sự cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn với Phật A Di Đà và mười phương ba đời chư Phật, chư đại bồ tát, thiên long bát bộ. Cho nên chúng ta thấy bình thường những người chết sau khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng thì thân thể nó dần dần nó cứ cứng đi, nó cứ cứng đờ, nó cứ đờ, càng để lâu thì nó càng gì ạ, càng cứng, càng để lâu càng cứng, càng để lâu càng gì, tím tái, và càng để lâu thì vùng nó càng lên, càng chiêng lên và nó xanh xao lại, thậm chí là bốc gì, bốc mùi ra. Vì sao mà có cái trường hợp đó? Vì cái tế bào sống ở trong cơ thể của chúng ta nó cũng chết theo. Sở dĩ các vị biết cái da rẻ của chúng ta mà hồng hào và đẹp đẽ như thế này là các tế bào sống của chúng ta thì nó hoạt động tốt, các tế bào tốt của chúng ta thì nó mạnh, nó thì nó diệt được các tế bào xấu. Nhưng khi tim chúng ta ngừng đập tức là chết đó, nó không đưa được máu để nuôi toàn bộ cơ thể nữa, thì các tế bào ở trong cơ thể của chúng ta cũng dần dần chết theo, các tế bào tốt dần dần chết theo, và thay vào đó là các tế bào khỏe, tế bào tốt đó, mà nó chết thì các loại tế bào xấu, tế bào ác nó bắt đầu gì, nó lớn lên và nó khi cái tế bào xấu ác nó lớn lên nhiều thì thân thể chúng ta thâm tím lại, thậm chí là xanh xao và đen xì lại và thối rữa lại. Các tế bào khỏe bây giờ là nó mạnh hơn, nó tấn công giống như hai cuộc chiến tranh, bên nào mạnh thì bên đó lấy lại chiến thắng. Hơi thở của chúng ta hết rồi, trái tim không đưa máu được để nuôi toàn cơ thể thì nó các tế bào xấu nó lại tấn công lên. Nhưng mà chúng ta thấy vì sao lúc đó tim không đập nữa, hơi không thở nữa, gọi là chết hoàn toàn rồi chứ không phải là chết lâm sàng, mà lại chỉ có niệm Phật thôi, năm bảy người thay ca nhau niệm Phật ở vòng ngoài thôi, mà thân thể nó lại đẹp ra này mặn mà, thậm chí là người ta phải là gì hồng hào ra, mắt đang trợn ngược, mồm đang há hốc, mà tự nhiên lại gì dần dần gì mắt tự khép lại, không cần phải gì, không cần phải nuốt. Chúng ta biết là quy định đi chuẩn định là không cần, không được tập của thân thể người đã này, người mới chết. Cho nên kể cả thấy mắt mà trợn lên không niệm vào há ra, chúng ta cứ phải đi để nguyên như vậy, cấm không được tắt đâu. Như ở ngoài đời họ họ thấy như vậy, muốn cho người chết nhắm mắt đấy, dùng cách nào chứ không, lấy bàn tay vuốt một cái, vuốt xuống cái này một cái, thế là lên, thế là nhắm ấy, nó có cái hèm. Các cụ ngày xưa nói nôm na theo dân gian là bảo đấy là cái hèm, người chết mắt cứ trợn lên trong áo ra, chỉ có một cái gì vuốt mắt xuống thì tự nhiên nó xuống thôi. Còn cho dù chúng ta thì có lấy cái tay ra cái ấn xuống thì bỏ ra nó vẫn lên, nó vẫn cứ dương lên, nên chỉ cần vuốt nhẹ một cái thế là tự nhiên nó thì nó xuống đấy, gọi là cái hèm. Hay giống như người chết đang nằm như thế này, chết đang nằm như thế này, chỉ cần một con mèo nó nhảy từ cửa sổ, nó nhảy qua cái xác đó thôi, cái xác nó tự nhiên là ngồi bật lên và dương đứng vậy. Đó là cái gì? Tại sao con gà hay con chó nhảy qua xác chết không dừng? Tại sao con người chúng ta nhảy qua các xác chết không dừng, nhưng con mèo nó nhảy qua một cái xác chết tự nhiên là gì? Ngồi bật dậy. Đấy là cái hèm các cụ ngày xưa nói là cái hèm. Tức là cái sự kỳ giữa cái này cái này cái kia, giống như nước với lửa kỳ nhau vậy, kiểu như thế. Nước mạnh hơn thì lửa phải tắt, lửa mạnh hơn thì nước phải gì, phải cạn. Đấy gọi là thủy hỏa khác nhau. Thì con người ta sau khi chết nó cũng có những cái này, những cái khác nhau đặc biệt như thế. Nhưng mà chúng ta biết là cái người mà trải nghiệm, người được trải nghiệm tuyệt đối, mà thường thì không nói là tuyệt đối hay không, quan đại sư nói trong ba sao tuyệt đối không được đồng niệm thân thể sau khi mất, trừ trường hợp mỏ thì đấy mất ở ngoài bệnh viện, hay là mất ở ngoài thì ngoài đường không may tai nạn giao thông, hay là đi đường đi núi, ngã đường ngã núi thì bắt buộc chúng ta phải mang về nhà, thì khi đó mới thì bắt đầu trải nghiệm cũng có thể được. Nhưng mà nếu mà lâu quá rồi á thì nó sẽ khó hơn. Qua vài tiếng đồng hồ rồi trải nghiệm thì nó sẽ khó hơn, nhưng cũng có thể bắt được. Vì sao? Vì cái thân thể thần thức của họ khỏi thân rồi, nhưng mà cái a và da thức của họ gọi là trung tâm thân của họ bây giờ ta khỏi thân thể rồi thì thành gọi là trung tâm thân. Trong Phật giáo chúng ta gọi là trung tâm thân, thì cái thân trung tâm đó nó vẫn quay quẩn ở cái thân thể của người ta. Bình thường là nếu mà chúng ta mang về nhà mà họ hàng người thân là khóc lóc lên chết và kể lể những cái tình cảm mùi mẫm trước đây á, thì khiến cho cái thân trung ống đó nó càng gì, càng ảo não, càng gì, càng đau thương. Tâm của chúng ta thường theo cảnh để sinh, chúng ta chưa phải là Bồ Tát, cho nên thường theo cảnh để sinh. Theo cảnh để sinh là thế nào? Tôi kể cho các quý vị nghe thực tế trong cuộc sống chúng ta, không phải ý thôi đúng không? Gia đình chúng ta thường nói là gì? Trong gia đình chúng ta mà có một đứa con gái hoặc đứa con dâu mà sinh con nó thì thường cả nhà sẽ vui, cả nhà vui, trong đó thì thấy cả nhà vui ta cũng gì, ta cũng vui. Nhưng các quý vị ngược lại cái sinh đó là cái gì? Chết. Trong gia đình chúng ta mà thằng họ người thân của chúng ta có một người chết, chúng ta rất yêu thương người đó và người đó sống rất tốt với chúng ta, và người đó chết, chúng ta vui hay buồn? Buồn. Đó, chúng ta thấy đấy là gì? Đấy, tôi nói về người thân của chúng ta, về ngoại cảnh, thậm chí là bạn bè, một người nào đó mà chúng ta chơi rất thân từ bé cho đến nay, không có họ hàng thân thiết gì cả, mà chỉ có thể quen nhau thôi, thậm chí cùng học với nhau mà quen nhau thôi, không có họ hàng máu mà mủ ruột thịt gì cả, một chút nào cả, không có giấy mơ giấy má gì cả, chỉ có quen nhau thậm chí người này đầu làng kia cuối làng, quen nhau từ lúc tuổi bé, từ lúc thời hàng vi chân châu cắt bỏ, các sách thế truyền cho đến nay, thậm chí là 50-60 tuổi, khi gia đình nhà bạn có đứa con trai lấy vợ, đứa con gái lấy chồng, họ mời ra đến, ta có vui không? Có vui không? Có vui là ta vui thì ta chia sẻ niềm vui cùng với bạn. Trong khi đó, thực tế là để so với họ hàng người thân chúng ta không có một cái dây mơ gì mà cho cả chúng ta này ta vui. Đó là người được đồng cảm, người mà bạn người ta đồng cảm. Nhưng khi cũng tương tự như vậy, gia đình người bạn chúng ta có thì có một người khuất bóng, chúng ta có buồn không? Có buồn. Những cái nỗi buồn đó là gì? Nó man mác. Nỗi buồn man mác chứ không phải là nỗi buồn gì xé lòng. Nỗi buồn xé lòng là nỗi buồn gì các cụ biết không? Các Phật tử biết không? Nỗi buồn xé lòng là trừ những khi nào mà những người bạn chúng ta yêu thương nhất, thân thiết nhất, hoặc là người chồng của chúng ta, hoặc người vợ của chúng ta, hoặc người bố, người mẹ, hoặc người ông, người bà, hoặc người gì, người con của chúng ta, người cháu của chúng ta mà đi mà mất, không ai không mất. Đấy là nỗi buồn, để nỗi buồn xé lòng. Cái nỗi buồn đó xin thưa các quý vị, nó khó diễn tả lắm. Nó buồn đến cái nỗi là gì? Tôi nói một cái câu là buồn xé lòng. Nó buồn xé lòng. Đó, chúng ta thấy mới cái lúc đó thôi mà chúng ta lại còn có thân thể, còn mạnh khỏe, còn kiềm chế được thân mình. Và khi buồn như vậy, buồn đến xé lòng như vậy, chúng ta thấy tự nhiên chúng ta đang mạnh khỏe. Có người gì? Còn ngất xỉu. Có đúng không? Mấy năm trước tôi đang đi đám. Mấy năm trước là tôi đi đám, tức là đi dỗ tổ một chùa. Đang ăn cơm thì có một thầy ni ngồi ở bàn bán thế nhận cú điện thoại. Nghe cú điện thoại xong thấy mắt thầy ấy thay đổi sắc, và thầy ấy đặt bát cơm xuống và loạn trọng và ngã ngay ra cái mâm cơm. Thế xong rồi mọi người cầm cái điện thoại nghe thì mới biết là đứa em trai của thầy ở quê bị tai nạn giao thông và mất ở ngoài đường, cho nên người nhà gọi điện về báo cho thầy biết. Và thầy ấy lại sốc quá, đau quá, nỗi đau mà lại bất ngờ quá. Đứa em trai đang khỏe mạnh, đang đi làm bình thường, vừa mấy hôm trước nó gọi điện, nó bảo hôm nào là sư cô về thăm bố thăm mẹ và thăm các cháu. Lâu lâu rồi không thấy sư cô về, nhưng mấy hôm sau, mới có mấy hôm sau thôi, đùng một cái người nhà gọi điện được một em con gì, em của cô đã vừa bị tai nạn giao thông mất rồi. Cho nên đấy gọi là nhận được một cái hung tin gọi là người các cụ gọi là hung tin, gọi là xét đánh. Cho nên cái nỗi đau nó mạnh quá, sốc quá. Vì vậy mà cho dù là xuất gia rồi, học Phật rồi, biết được cái lý vô thường rồi, và không thì không chống đỡ được, ngã lăn ngất ngay ở tại mâm cơm. Các sư phải dừng vào nhà trong để đánh gió, để trong hồi lâu mới đánh chân tiêm trợ lực cho bà, gọi taxi, không cho đi xe máy để mà phải gọi taxi để đưa thầy ấy đến đây, không dám cho đi xe máy. Các sư phải gọi taxi để đưa về tận quê để cho an toàn, không đi xe máy giờ thì nghĩ nhiều quá là ba người ta thì chết. Đấy, cho nên đấy gọi là nỗi đau xé lòng. Thì chúng ta thấy chúng ta còn thân thể mình không kiềm chế được, huống chi là mất thân thể chết đi rồi á, người nhà tất cả đứng bên cạnh đều khóc khóc kể lể, ôi trời ơi con ơi sao bỏ mẹ mà đi, ôi trời ơi anh ơi sao bỏ em mà đi, anh hứa là đi đâu sẽ cho em đi cơ mà, hai chúng ta trăm năm đầu bạc bao lâu cơ mà, tại sao anh lại bỏ em đi, hay là anh em lại hỏi thì bỏ anh em đi. Ngày xưa chúng ta sống với nhau hạnh phúc lắm, em có nhớ không, vân vân và vân vân. Và bây giờ bao nhiêu năm tụng kinh niệm Phật của chúng ta lúc đó là gì? Quên hết. Và lúc đó chúng ta chỉ nhớ là gì? Nhớ lại tuổi thanh xuân của chúng ta, vợ chồng vui vẻ như thế nào, gia đình đầm ấm hạnh phúc ra sao, sống trong vòng tay yêu thương của người mẹ như thế nào. Bây giờ có cầu vãng sinh có được không? Không. Cho dù có vài chục người á, niệm Phật đi chăng nữa thì cũng không cứu giúp gì được. Vì vậy á, mà cái quan điểm của cái việc thể niệm đó là phải là không được khóc lóc, không được kể lể, không được khơi dậy những cái tình cảm bi ai ở thế gian để trần tục, mà chỉ có nhất tâm niệm Phật và hướng cho cái a la đa thức đó, cái linh hồn đó và cái thân trung lắm đó sớm được đi, sớm buông bỏ được những cái tình ái thế gian và nhất tâm niệm Phật để thấy quang minh công đức của Phật, có công đức thì quang minh và Phật hiện ra trước mắt người đó và tiếp với người đó đi về quan tịnh. Người đó về quan tịnh rồi hoặc là về quan lành rồi á, thì nó có một cái hiệu ứng. Cái hiệu ứng làm sao? Nó khiến cho cái quang minh công đức của Phật chiếu lên, chiếu vào cái thân thể của vị đó. Nó khiến cho gì? Tất cả các tế bào gì ạ? Các tế bào chúng ta có vô lượng những tế bào ở trong thân thể chúng ta, các quý vị ạ. Các tế bào lành của chúng tốt của chúng ta nó tiếp nhận được cái công đức thiện, cho nên gì? Nó sống lại. Tim không đập nữa, hơi thở không thở nữa, nhưng các tế bào trong cơ thể nó ta sống lại. Sống lại trong một thời gian ngắn, cho nên á, nhờ quang minh công đức của Phật, cho nên á, Phật thì quan minh công đức đương nhiên là tốt hành rồi, thiện rồi, cho nên là các tế bào hành ở trong cơ thể chúng ta tiếp nhận được quan minh công đức đó, nó gì nó cũng trỗi dậy, và nó trỗi dậy vì vậy mà thân thể của chúng ta gì được gì ạ, mềm mại, ấm áp, da rẻ từ chỗ đen thui, từ chỗ thâm tím, dần dần nó gì hồng hào lại. Đấy là trường hợp là gì, thần thức đã ra khỏi thân thể rồi, niệm Phật vẫn có thể mềm mại thân thể và hồng hào trở lại. Đó là do các tế bào, vô lượng những tế bào ở trong cơ thể chúng ta mà tiếp nhận được cái năng lượng của Phật, cho nên nó cũng được đi siêu thoát với các quý vị. Chứ đừng nói là trong cơ thể của chúng ta có mình chúng ta nhé, con run trong cơ thể chúng ta, ai dám bảo trong cơ thể chúng ta không có những con run con sáng ở trong đó? Ngày xưa chúng tôi tuổi trẻ của chúng ta không có các cụ như thế nào, các cụ thì chắc như chúng tôi thậm chí còn vất vả hơn nữa. Nhưng lớp trẻ bây giờ thì không vất vả hơn nữa. Ngày xưa đứa trẻ con mà trong không có đầy cả gì đầy rung đầy sáng, trăm đứa trẻ thì cả trăm đứa trẻ đều gì ạ, khoảng vài năm sau có vài cô mình cũng rung đầy ra thì không sáng ra đầy. Vì sao? Vì ngày xưa tay này đâu lúc nào cũng có xà phòng để bố mẹ rửa, đâu có làm sạch đâu các quý vị, nào là chơi quần áo cũng nào lấm lem, tay thì bẩn cũng cầm gì ạ, cầm thức ăn cho vào miệng, tay đang chơi đang bẩn á, thế thì có ai đưa thức ăn cho vào rồi chạy về nhà nói quá cho biết, chạy vào nhà rồi thấy thức ăn bố mẹ đi vắng hoặc là bố mẹ gì ở ngoài mà thức ăn đang để đó, chắc chắn là nhảy vào cầm vào miệng và lúc vào miệng đã không biết là mình ăn bụng phải như thế nào, chả biết cần thấy cái gì ăn được là gì, cũng là miệng mặc dù tay bẩn như vậy, và tay bẩn như vậy ăn vào thì cái trứng dung nó đẻ ở dưới đất, nó bám vào trong thì cái tay của chúng ta cũng ăn vào nó biến thành cái, nó nở ra thành con gì ạ, con dung không có gì đâu. Cho nên những đứa trẻ con ngày xưa 10 đứa thì cả 10 đứa đều có rất nhiều các loại ký sinh trùng ở trong bụng, thậm chí là ở bẩn nữa, trên đầu nó thì toàn gì ạ, toàn cháy. Các cụ công nhận không? Nghĩ về mình đi, ngày xưa tuổi trẻ mình đầy cháy trên đầu. Vì ngày xưa mình đâu có gì, đâu có sân chim bổ kép, đâu có hát sổ hát lờ, đúng không? Các thầy không đâu. Mà ngày xưa các cụ chúng ta chỉ có gì? Mấy quả bổ kép, đem nướng lên, đun sôi nước lên đem, rồi đem nướng quả bổ kép, đem bỏ một cái trong nước sôi đó, xong để một tí, để nó ngừng ngồi đi, chẳng ta ngủ đầu, nhưng có phải ngày nào cũng có để ngủ đâu. Rồi các mẹ chúng ta bảo còn vừa thôi, vài ngày ngồi một lần thôi, mấy đâu một cái nhiều như thế là chúng mày ngày nào cũng à. Cho nên trên đầu của chúng ta ngày xưa thì kể cả là nông thì cũng có cháy, có thật chứ không phải mình đại bản. Tôi ngày xưa thấy trẻ con ở bẩn cho nên là cũng đầy ra. Nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Thấy trong cơ thể của thân thể của tôi nói là bên ngoài thì không nói là bên trong. Các quý vị, bao nhiêu các loại ký sinh trùng đang sống ở trong này, chúng ta chết đi rồi dần dần nó cũng gì, nó cũng chết theo. Nếu mà các tế bào mà ác á, nó mạnh hơn á, thì nó ăn cái thân thể chúng ta thối rữa nhanh hơn á, thì nó sẽ chết nhanh hơn. Cho nên là chúng ta thấy trong nhà Phật có một câu là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Và chúng sinh đó độ ở đâu? Các tổ này chúng ta độ cái gì? Độ cái chúng sinh ở trong chúng ta trước. Các cụ giải thích như thế này, người chơi chúng tôi đi học các cụ giải thích chúng sinh vô biên thể nguyện độ không phải là chỉ phát nguyện độ vô lượng chúng sinh bên ngoài đâu, mà đầu tiên là độ vô lượng chúng sinh ở trong chúng ta. Có hai ý. Ý thứ nhất, độ vô lượng cái tính chúng sinh ở trong chúng ta. Tính chúng sinh đó là gì? Tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến kiến thủ thế thủ vân vân, đó gọi là tính chúng sinh. Tham là tính của gì? Tập khí của chúng sinh. Độ cái tâm tham đó. Sân là tập khí của chúng sinh, chúng ta phải độ cái gì? Cái tập khí sân hận đó. Ngu si là tập khí của gì? Của xúc sinh. Chúng ta phải độ cái gì? Độ cái tập khí xúc sinh ở tâm của chúng ta này. Mạng tức là gì? Là tiêu căng, là ngã mạn đó, là tính gì của Atula, là tính của gì của quỷ thần. Tiêu căng ngã mạn là tính của Atula, quỷ thần mà. Vậy ta phải gì? Phải độ cái tính đó ở trong gì? Trong tâm của mình, trong ngã mạn tâm thức của mình, khiến cho nó gì? Nó được sạch sẽ. Nghi ở đây gọi là nghi chính pháp, nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi nhân quả, nghi công đức nghiệp Phật, không gì không được phản sinh. Cho nên mấy hôm trước tôi nói cho các vị tháng trước, tôi nói là có một vị thượng tọa hơn 20 năm nay chuyên tu tịnh độ, chuyên hoàn pháp môn tịnh độ, nhưng vì một lý do không đáng có, vì này tăng đàn mà nói là gì? Có thấy ai niệm Phật và đến nước đâu? Không có đúng không? Niệm Phật không thấy, không có ai đi nói là có niệm Phật đến nước. Đó là gì? Không có, mà nói thì là tưởng tượng. Các người về vào trong mạng xem một cái trường tọa đó. Hơn 20 năm nay chuyên truyền mã pháp môn tịnh độ. Vì một cái xích mích với một đại đức ở tỉnh khác. Vì sao? Tôi nghiên cứu, tôi qua mấy Phật tử, tôi hỏi, tôi bảo là trước đây đạo tràng của trường tọa đó thì có hàng ngàn Phật tử đến thì đến cùng tụng kinh niệm Phật với thầy. Nhưng bây giờ các Phật tử còn thầy nhà đạo tràng đó bỏ sang cái đại đức kia để niệm Phật tốt hơn. Thế cho nên các Phật tử còn thầy bỏ đi gần hết, cho nên đăng đàn và nói những lời như vậy. Chứ không phải là gì? Không phải là vì hoàng truyền chính pháp. Và nói rằng tôi xem nó còn nhiều cái nữa như thôi, nói lắm thì có khi lại mắc vào khẩu nghiệp. Chúng ta về tự tìm và xem. Tôi cũng không nói tên của cái thượng tọa đó đâu, chúng ta cứ tìm và xem. Để có duyên chúng ta xem đấy, lúc nào thì chúng ta biết đấy. Đấy, cho nên tôi nói là nghi là một tập khí của chúng sinh, rất khó để trừ, rất khó để trừ các quý vị. Nghi Phật không biết có thật hay không, chỉ thấy nói ở trong kinh điển thôi. Mà kinh nhân thì có rất nhiều, kinh A Hàm á và kinh Ni Cana thì nói là chỉ có Phật Thích Ca thôi. Trên đời này chỉ có duy nhất của Đức Phật, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngoài ra không có Đức Phật nào nữa. Các Đức Phật khác chỉ là gì? Là tưởng tượng, là danh tự Phật, là do các vị tổ sư của Ấn Độ và Trung Quốc thì bịa ra để làm phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Cho nên Phật chỉ ghi nhất thiết mấy bộ kinh A Hàm, gọi là kinh Nikaya đó. Vì vậy mà thì họ nghi. Thậm chí là 20-30 năm truyền bá pháp môn tịnh độ vì một lý do không đáng có, bây giờ lại thành ra là gì? Nghi không có A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sinh. nghi người niệm Phật không được phát sinh. Và vì ấy dẫn chứng rằng á, bao nhiêu năm nay niệm Phật có ai niệm Phật đến nước không? Các Phật tử ở dưới yên lặng không ai dám nói gì, và thường toàn là tiếp tục không ai niệm Phật đến nước, có nghĩa là gì? Đấy chỉ là ông Phật gì, ông Phật tưởng tượng. Rồi còn nhiều, rất nhiều những lời bị nói nữa. Đó. Cho nên là đây, giải quyết cái mối nghi ở trong lòng của chúng ta không phải dễ đâu các quý vị. Rồi nghi thầy, nghi Phật rồi, còn nghi Pháp. Đó. Nghi Phật, chúng ta thấy 20-30 năm niệm Phật, A Di Đà cầu vãng sinh hàng ngày. Nhưng bây giờ lại quay ra gì? Quay ra nghi Phật. Vì niệm mãi vẫn chẳng thấy Phật đâu, cho nên là gì? Nghi là A Di Đà Phật không có, mà chỉ có gì? A Di Đà Phật tưởng tượng thôi. Cho nên là nghi Phật. Nghi Phật có nghi Pháp đâu? Có nghi cả Pháp luôn. Nghi trong các bộ kinh như kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, rồi các bộ kinh nói về Tây Phương Cực Lạc, điều này là do các tổ sư của Ấn Độ và Trung Quốc phương tiện viết lại, chứ không phải do Thích Ca Mâu Ni Phật nói, không phải do đích thân từ kim khẩu của Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Cho nên kinh đó là kinh của tổ nói. Tổ đây không phải là tổ của Việt Nam, mà tổ của Trung Quốc và tổ của Ấn Độ, chứ không phải tổ của Việt Nam. Cho nên vị này chưa đến lúc tẩy chay thôi, chưa đến lúc tẩy chay phát ngôn trên đời thôi. Rồi tôi nghĩ với cái đàn này một vài năm nữa thì này sẽ thành khen, sẽ đi năm hướng khác, đó gọi là nghi khác. Rồi á, nữa là nghi tăng. Nghi tăng là gì? Nghi tất cả những sự truyền giáo của các bậc tổ sư. Từ Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Tuệ Nghiêm Đại Sư cho đến Tổ thứ 13 Thắng Quang Đại Sư, nhấn đến là gì? Ở Việt Nam chúng ta những vị tu Tịnh Độ lỗi lạc như là Cố Triển Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Cố Triển Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, vân vân, cũng nghi luôn, gọi là nghi tăng. Vì sao? Vì các ngài là những người truyền bá một kinh đó, viết thành những bộ luận nổi tiếng. Dịch ra những cái mục kinh đại thừa cho chúng ta thì chúng ta noi theo để nương theo để tu tập, và dần dần nghi Phật nghi Pháp rồi, nghi Pháp rồi thì đương nhiên những vị tăng, những vị hòa thượng, những vị tổ sư dịch những bộ kinh đó, truyền bá bộ kinh đó, viết thành những bộ luận đó, vì đó cũng gì, cũng theo nghi luôn. Đó gọi là nghi Phật, nghi Pháp, nghi tăng. Rồi là nghi này, nghi chính bản thân mình. Thế nào là nghi chính bản thân mình? Không biết rằng 30 năm trước mình theo Phật, làm tất cả vì ông Phật đấy, theo ông Phật A Di Đà ấy, mình nhất tâm làm tất cả mọi việc với ông, cho ông Phật A Di Đà ấy, xây chùa thờ ông Phật A Di Đà ấy, hàng ngày khuyên mọi người niệm ông Phật A Di Đà ấy, mà tại sao 20-30 năm nay ông ấy không gì, không đến báo cho mình một câu là gì? Là ngươi làm tốt lắm. Cho nên nghi không có, vì không có cho nên tôi niệm ông mãi mà ông chẳng đến, ông bảo cho tôi một câu là gì, ông an ủi tôi một câu thôi là ông làm tốt lắm. Nếu chỉ cần ông đến ông an ủi tôi một câu thôi, tôi sẽ gì, tôi sẽ vui theo suốt đời. Tôi sẽ khuyên mọi người gì đi theo và cũng theo suốt đời. Thế tại sao ông không đến? Ông không đến cho nên gì? Chắc là mình chọn nhầm pháp rồi đấy. Đó gọi là nghi gì? Nghi mình, nghi chính bản thân mình, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi chính bản thân, bản tâm của mình, nghi chính cái chính kiến của mình trước đây bảo đảm. Tại sao mình không suy nghĩ cho kỹ mà lại chọn cái pháp môn gì? Cái pháp môn Tịnh Độ. Tại sao mình lại cứ theo cái gì? Theo cái hệ thái phát tâm, không theo hệ thái nguyên thủy. Biết rằng á, nước vào bốn bộ kinh Nikaya nói rằng là chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca thôi, và nghi thể mình vi phạm 20-30 năm rồi chắc mất định rồi. Cho nên nói gọi là nghi chính mình. Cho nên á, người tu chúng ta cầu sinh tịnh độ, người tu theo pháp tịnh độ chúng ta là niệm Phật, tín nguyện hành. Các tổ đại chúng ta tín nguyện hành, tin cho sâu, nguyện cho kiết và hành cho kiết. Vãng sinh rồi về đó mới gì? Về đó mới thực sự gọi là tu hành. Ngài Thiền Thông Pháp Sư gọi là về Tây Phương Cực Lạc rồi mới thực sự tu hành. Nay chúng ta muốn tìm để một vị thầy tốt ở thế gian để khai tâm hiển tính cho chúng ta một đời khó lắm. Ngài Thiền Thông Pháp Sư, Pháp Sư nói rằng là tìm cả những thế gian này không được một vị tăng thanh tịnh tuyệt đối như là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Tức là vị tăng này giữ được tròn 250 giới, một vị tăng thọ giới như pháp. Đầu tiên là xuất gia như pháp, thứ hai là thọ giới như pháp, thứ ba là tu hành như pháp. Ngài nói rằng á, tại sao mà vị không nhìn bằng con mắt pháp? Con mắt pháp là con mắt gì? Coi con mắt tổ không ra tư nghĩ không, tức là ngồi. Nhà thiền gọi là ngồi thiền nhập định. Dùng gì ạ? Dùng tuệ nhãn để quan sát các nhân đang này. Còn những tu tịnh độ chúng ta là tu trong niệm Phật tâm nguội. Niệm Phật tâm nguội gọi là gì? Gọi là khu của các quả tâm nguội. Cho nên đang dùng bằng tuệ nhãn quan sát các nhân đang này, hòa thượng mới nhìn thấy các nhân đang này không có một vị tăng nào xuất ra như pháp, thọ giới như pháp, chỉ giới như pháp như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Tôi nói hôm nay tôi nói thêm cho các quý vị, đặc biệt là các vị tăng nhân tăng chúng lên xem lại thế nào là xuất ra như pháp. Xuất ra như pháp đó, thì trước tiên mình phải gì? Phải phát khởi được cái tâm xuất ra cầu đạo gì? Chân thành nhất. Thứ hai là phải tìm được một ông thầy, tìm được một vị thầy là gì? Có đạo hành tốt nhất, phù hợp với pháp nhất, nên tìm lâu ra. Các vị đến đây bảo tôi là ông thầy, ông là bậc thầy minh sư á? Không, không phải đâu, tôi không phải ông thầy minh sư. Chắc chắn sau này không biết có phải không, nhưng chắc chắn đến cho đến hôm nay tôi không phải là ông thầy minh sư. Tôi chỉ là ông thầy gì lờ mờ thôi, gọi là lạm xí tăng vân. Trong nhà Phật gọi là có câu gọi là lạm xí tăng vân, tức là được làm gì, làm xưng là một trong chân ngôi tăng bảo. Nhưng thực tế lúc nào mình cũng thấy là mình hổ thẹn. Tăng thì phải thanh tịnh, phải hòa hợp. Mình thanh tịnh chưa? Chưa. Tôi khẳng định với các quý vị, tôi chưa thanh tịnh. Tâm phản vô của tôi còn dấy đầy. Cho nên là tôi mới phải ngồi đây, tôi nghiên cứu từng điểm, từng lời kinh. Tôi ngồi đây tôi giảng từng gì, từng bài kinh của Phật để còn rút một chút công đức. Do Đức Phật nói thì thuyết kinh giảng đạo có gì, có vô lượng công đức. Nhân ra tôi chỉ xin một chút công đức, mong được một chút công đức từ nơi gì, nói một cách dễ hiểu đây, mong nhặt được một chút là công đức rơi vãi ở trong tiền Phật thôi. Cho nên là xuất ra không có người thầy thanh tịnh để cho chúng ta nương vào, thì xuất ra đó phần lớn đều để thuộc về hình tướng, để thuộc về hình tướng. Cho nên đã là hình tướng rồi thì để xuất ra có liên pháp không? Không nhiều pháp. Quy Tam Bảo có liên pháp không? Không nhiều pháp. Các Phật tử tại gia chúng ta nương vào một người thầy để Quy Tam Bảo, mà người thầy đó không thanh tịnh tuyệt đối như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Chúng ta thì ở trong nhà Phật chúng tôi khi thảo giới gọi là giới lui. Giới lui tức là lui, chứ lui có nghĩa là yếu, là gầy. Tức là cái giới đức của người thầy á truyền cho chúng ta nó không được thanh tịnh hòa hợp nhất thể. Cho nên ta nhận nó cũng giống như người trao cho chúng ta một cái hạt giống, cái cây giống, nhưng cây giống đó thì nó kém, nó yếu. nó thẳng thiu, nó bị gì thì sâu bọ nó thì rút rỉa, cho nên cái cây nó gần chết rồi, chúng ta về phải bỏ rất nhiều thời gian ra để chăm bón, để tưới tắm, thì cái cây đó nó mới có thể vượt qua cái giai đoạn gì, giai đoạn khó khăn, và nó mới lớn được lên dần dần đó. Cho nên thời mà phát là chỗ đó, các quý vị đừng có nghĩ rằng sẽ tăng chúng xuất ra đâu mà gọi là thời chính pháp. Đừng nghĩ rằng Phật tử đến chùa xây được nhiều chùa to và lớn đó gọi là chính pháp đâu. Chính pháp là gì? Ở đạo hạnh của người tu. Chính pháp được thể hiện bởi sự hòa hợp thanh tịnh của ngôi tăng bảo, sự truyền bá Phật pháp rộng khắp ở nhân gian, đó mới gọi là thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo. Tăng xuất ra nhiều, ni xuất ra nhiều, Phật tử tín đồ đông, nhưng mà không thanh tịnh, không hòa hợp suốt ngày, cãi bỏ nhau suốt ngày, nghi ngờ nhau suốt ngày, kiếm chuyện với nhau, đó có phải là sự thanh tịnh, là sự phát triển, sự hưng thịnh của Phật giáo không? Chắc chắn là không. Vì khác có thể nói với các quý vị là có, nhưng tôi nói với các quý vị chắc chắn đấy không phải là sự hưng thịnh của Phật pháp. Số lượng không thể hiện cái sự hưng thịnh của Phật pháp. Cho nên xuất gia không như pháp rồi, thọ giới cũng không như pháp rồi. Không như pháp là thế nào? Người xuất gia chúng tôi phải có tam sư thất chức. Tam sư là gì? Là thầy hòa thượng, là thầy tối cao nhất để truyền giới cho mình. Thầy thứ hai là thầy gì? Kiết ma. Tức là người làm tất cả các pháp với nhau mà ma mà Phật đã dạy, phải làm như thế thì nó mới đắc pháp. Không làm như thế thì nó sẽ gì? Sẽ không đắc pháp. Đó là thầy kiết ma. Thầy thứ ba là gì? Thầy A-xà-lê. A-xà-lê tức là thầy hướng dẫn cho mình tất cả các cách này để khi đăng đàn thọ giới nó được đắc giới. Hướng dẫn cho mình từng cái cách là gì? Đi đứng nằm ngồi, khi vào thọ giới phải như thế nào? Đó gọi là thầy A-xà-lê, hay còn gọi là thầy giáo thọ. Giáo tức là chỉ dạy, thọ tức là thọ nhận, chỉ dạy cho chúng ta gì? Biết cách để thọ nhận khi vào gì? Có đàn giới để thọ pháp. Và ngoài ra còn phải gì? Phải có gì? Có bảy thầy tôn chứng nữa, gọi là tam sư thất chứng. Tam sư tức là ba thầy hòa thượng, Niết Bàn, A Xà Lê. Thất chứng tức là bảy thầy tôn chứng ngồi hai bên để chứng minh đàng hoàng cho chúng ta. Đó là trẻ của tăng thanh tịnh phải đầy đủ 10 người thanh tịnh tuyệt đối, chuyển giới cho để cho người xuất gia, khi đó mới đắc giới như pháp. Nhưng xin thưa các quý vị, không chỉ đại lão hòa thượng Vĩnh Không mà liên trì bát tổ đại sư, tức là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc á, Trung Hoa, là tổ liên trì, ngài liên trì đại sư á, ngài nói là gì? Từ thời ở nhà Minh bên Trung Quốc không có một vị tăng nào thọ giới đắc pháp như pháp nữa. Có nghĩa là vì sao? Vì tam sư thất chứng không hoàn toàn thanh tịnh cái thanh luật của Phật, cho nên nếu vị thọ giới chỉ là gì? Thiên về hình tướng, và có được thì được một chút thôi, giới để tôi không được viên mãn. Cho nên chúng ta thấy là ngài không xưng mình là vị kiêu, mà ngài xưng mình là gì, các vị biết không? Sa di, Bồ Tát giới. Ngài lên ngôi hòa thượng rồi, nhưng ngài chỉ xưng ngài gì? Ngài Sa di không nghĩa là gì? Sư bác. Ngài chỉ là một vị sư bác thôi. Ngài tự xưng mình chỉ xứng đáng là một vị gì? Một vị Sa di. Mà ngài là tổ sư của một hệ phái. Mà ngài khiêm cung hạ mình vì thế thì mình không xứng đáng. Vì khi ngài thọ giới tam sư thất chứng, lúc khi đắc đạo rồi ngài mới thấy là gì? Mình không hoàn toàn đắc giới. Như là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi chuyển giới tam sư thất chứng chuyển giới trong, cho nên là ngài mới để hạ mình là mình chỉ làm Sa di thôi. Và ngài có một người đệ tử rất là giỏi, đó là ngài Hoằng Tán. Trong sau này ngài Hoằng Tán, Hoằng Tán là đệ tử, không là đệ tử một đâu mà đệ tử theo tông phái thôi. Và ngài Hoằng Tán sau này thì thấy cái người mà mình tôn trọng, người suy tôn lại, đó là ngài liên trì đại sư đó. thầy của mình nhé, mà xưng là gì, là sa di, thì mình xưng là gì đấy, không dám xưng mình là sa di nữa, mà xưng là gì, là cư sĩ Bồ Tát giới, hòa thượng, một vị đại sư danh tiếng lừng lẫy đó, mà xưng mình là gì, tự xưng mình là cư sĩ Bồ Tát giới, cư sĩ xuất gia họ Bồ Tát giới, cư sĩ xuất gia họ Bồ Tát giới. Đấy, cho nên hòa thượng Tịnh Không khi không phải tự nhiên ngài nói rằng là nhìn trong các thế gian này không được một vị tăng thanh tịnh như pháp là như thế, vì người xuất gia nói là từ thời nhà Minh lên Trung Quốc xuất gia đã gì, đã không được quy khách rồi. Và chúng ta biết là thế kỷ thứ 17 Phật giáo đằng trong của chúng ta từ Huế trở vào, tôi nói lịch sử một chút, từ Huế trở vào khi đó chúng ta gì ở triều đại nhà Nguyễn đằng trong lúc đó là triều ngoài thì vua Lê Chúa Trinh, đằng trong thì triều đại gì nhà Nguyễn, từ Huế trở vào lấy kinh đô là gì ở Huế, thì khi đó chúng ta biết là các sư xuất ra đằng trong là gì phải đi sang Trung Quốc để thỉnh các vị pháp sư ở Trung Quốc sang ở Việt Nam chúng ta đằng trong đó để truyền giới cho các sư, vì các sư ở đằng trong đó chưa đủ tam sư thất chứ, cho nên phải mỗi khi họ giới cho những người xuất gia ở triều đại nhà Nguyễn đằng trong phải đi sang Trung Quốc để mời các vị pháp sư, các vị hòa thượng ở Trung Quốc sang để truyền đạo. Còn Phật giáo chúng ta là ngoài thế kỷ thứ 16-17 lúc đó là xuống cấp đến trầm trọng. Tôi nói với các quý vị xuống cấp đến trầm trọng. Trầm trọng là sao? Tăng chúng và lấy vợ sinh con ở trong chùa, thậm chí không phải một người vợ, vợ là thê này, vợ đới thê này, vợ thiếp này, đới thê tức là vợ hai, thiếp tức là gì, là vợ ba, vợ tư, vân vân. Trưởng tử tức là con tên là gì, thứ thứ ba tên là gì, thứ lớn tên là gì, vân vân, ghi ở trong kia. Còn một ngôi chùa này chú, ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp, đi học thực tế đến xem ngôi chùa đó quả thật như vậy, chúng tôi ngày xưa cứ tưởng là các hòa thượng giả nói thế thôi, nhưng khi đến xem cái văn bia của ngôi chùa đó mới thấy là quả thật có chuyện đó. Tăng thống pháp danh tên là gì, tên là gì, đới tên là gì, tên là gì, trưởng tử tên gì, thứ nam tên là gì, và trưởng nữ tên là gì, thứ nữ tên là gì, hôn quỷ tên là gì, kế tử tên là gì, nội tôn ngoại tôn tên là gì, ghi trong văn bia đó. Thế kỷ thứ cuối 15 đầu 16 đó các quý vị, Phật giáo đàng ngoài chúng ta cũng đã rơi vào một cái thế gọi là học, muốn học theo cái phái Tân Tăng của Nhật Bản, của ngài Thân Loan, ngài Đàm Loan, Thân Loan ở Nhật Bản. Chúng ta thấy là Phật giáo ở Nhật Bản bây giờ theo cái phái tịnh độ của Nhật Bản bây giờ, sư lấy vợ sinh con, sư thành lập công ty làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm tổng giám đốc công ty và điều hành công ty ở trong một ngôi chùa như những người thế gian bình thường khác, ăn thịt uống rượu lấy vợ sinh con ở trong một ngôi chùa, không có gì khác. Cho nên Phật giáo Nhật Bản bây giờ dân tình Nhật Bản có tin Phật giáo được không? Gần như không tin nữa. 95% người dân Nhật Bản không tin vào Phật giáo nữa. Vì sao? Vì chính những ông sư, gọi là ông sư, nhưng có phải là ông sư không? Không. Ngài Thân Loan ở Nhật Bản ngày xưa ấy, vì sao ngài phải về đấy vợ? Ngài là một pháp sư rất giỏi, nhưng không may cho ngài thì ngài rất trẻ và rất đẹp, cho nên nó không may cho ngài thì cái gì, con gái của Nhật Bản tức là công chúa đó, có đến nó nghe pháp, nó nghe pháp rồi nó gì, nó đầu tiên nó thì nó thích nghe pháp, rồi dần dần từ chỗ nghe pháp nó mê gì, mê luôn cả pháp sư, thế mê luôn cả thầy, mê thầy rồi bắt đầu là gì, nó về nó ốm tương tương, vua cha và mẫu hậu thấy công chúa con gái của mình ốm hỏi mãi thì gì, nó không giấu được nơi mong mãi thì gì, con yêu thầy ấy. Và khi đó là gì, vua cha vì thương con mình quá, mẫu hậu vì thương con mình quá, cho nên á bắt cái vị sư kia tức là ngài Thân Loan kia phải về để lấy công chúa, nếu mà không lấy công chúa thì chỉ sẽ giết sạch sư ở trong điện, trong nước, và sẽ đốt tất cả chùa ở trong trong quốc gia. Ở cái tình thế đó cho nên ngài Trân Loan không thể không về được, cho nên ngài bắt buộc phải về tới ông chúa. Nhưng về tới ông chúa, ngài Trân Loan nói rằng gì? Tôi vẫn có một cái ước nguyện, đó là mong muốn của tôi và Nhật Hoàng á, của Nhật Bản lúc đó nói rằng được, chỉ cần là gì, là ông về chấp nhận cưới con gái của tôi và khiến cho con gái của tôi gì được khỏe mạnh trở lại thôi, được hạnh phúc trở lại thôi. Còn ông muốn tôi quá, tôi xây chùa trong hoàng cung cho tôi, cho cả hai vợ chồng của tôi. Và quả thật như vậy, Nhật Hoàng giữ lời hứa và xây một ngôi chùa nguy nga lộng lẫy ở trong ngay trong gì bên cạnh hoàng cung, để cho cả hai vợ chồng con rể và con gái mình để tu ở trong đó. Và các sư thấy là gì, một vị quốc sư, ngài không chỉ mình một vị sư bình thường nhé, một vị pháp sư, rồi sau này á lấy con gái vua thì ngày xưa quyền lực của vua là nhờ tuyệt đối, cho nên là vua thì vua phong cho ông ấy là quốc sư. Và các sư thấy là gì, quốc sư lấy được vợ, tại sao mình không lấy được vợ? Tội gì? Đấy gọi là thời mạt pháp. Cho nên các sư ở Nhật Bản phần lớn, nó không phải là phần lớn, không phải là nhỏ nhé, phần lớn các sư cũng có thì thấy quốc sư lấy được vợ thì mình cũng đi, cũng còn em đi thì nghèo mã cả đồng, hoặc có người thì công khai lấy vợ sinh con ở trong chùa, biến ngôi chùa đó thành gì, thành ngôi nhà của mình. Có vị thì nghèo mã gà đồng lên hôm chim chuột không dám công khai vì còn sợ gì dân tình đuổi ra khỏi chùa, cho nên á nó khiến cho Phật giáo Nhật Bản mất đi cái niềm tin trong lòng dân tộc. Từ đó và cuối thế kỷ thứ 15 và 16, Việt Nam chúng ta cũng có một số gì, một số vị tăng cao đạo đức cúng gì cũng học theo cách đó. Cho nên người Pháp chúng ta khi đó, sau cái thời nhà Phật giáo, giáo nhà Lý và nhà Trần đó, đất nước thì loạn lạc, chia đôi. Đằng trong đó thì chúng biết, đằng ngoài đó thì vua Lê đâu có toàn quyền đâu, không có. Hậu thời hậu Lê, vua Lê có toàn quyền, mà thì vua thì ngồi ở, nhưng mà chúa thì gì, quả chúa thì điều hành. Vua thì ngồi trên ngai, mà chúa thì gì, điều hành đất nước. Cho nên thời đó gọi là thời gì, thời vua Lê, chúa Trịnh. Chúng ta thấy duy nhất trong lịch sử Việt Nam vua như vậy thì có chúa, chúa nó chỉ kém vua có một bậc thôi, nhưng mà quyền hành gì nó còn hơn cả vua. Chúng ta thấy các thời trước, thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, thời Linh trên đây thì chỉ có vua thôi, có chúa không? Không có. Nhưng thang thời nhà Lê thì có chúa, đất nước chính trị thì loạn lạc, văn chúng xuất ra lúc đó thì không có người cầm đầu, cho nên nó rơi vào cái thế gọi là đi xuống, đi xuống gọi là suy đồi. Ngày xưa chúng tôi học lịch sử, các hòa thượng Phật giáo dạy kinh môn lịch sử Phật giáo Việt Nam, cái giai đoạn đó gọi là suy đồi Phật giáo Nhật Bản. Và chính vì thế cho nên mới có một số các vị tăng ni xuất ra hành xử sai pháp như vậy. Và không chỉ ở Việt Nam chúng ta, mà ngài Lục Tổ Liên Trì nói rằng ngài Bát Tổ, xin lỗi, ngài Bát Tổ Liên Trì đại sư của tỉnh Độ Tâm Trung An nói rằng từ thời nhà Minh đã không kiếm được một vị sư xuất ra họ giới đúng như pháp rồi, thì nay những người xuất ra như chúng tôi cũng chỉ là hình tướng thôi. Cho nên vì sao chúng ta tu nó nghiệp chướng nó khó như thế. Hôm nay thì để đạo tâm kiên cố lắm, nhưng ngày mai á thì sẵn sàng thì thay đổi ngay. Vì sao? Vì cái giới thể ở trong chúng ta thì yếu gầy, các phật tử chúng ta cũng thế. Phát nguyện quy tam bảo đáng nhẽ là gì? Quy phật không bao giờ bị đọa địa ngục nữa, quy pháp không bao giờ bị đọa ngạ quỷ nữa, quy tăng không bao giờ bị đọa súc sinh nữa, nên chúng ta có bị đọa không? Có. Những người xuất gia như chúng tôi còn bị đọa cơ mà. Xuất ra là nó không đúng chính pháp còn lại, các bạn muốn chi là phật tử, Vì sao mà có trường hợp đó? Nay tôi nói thật với các quý vị, đó là chính do gì? Người thầy truyền giới của chúng ta không hoàn toàn thanh tịnh tuyệt đối như các đệ tử thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên giới thể mà chúng ta nhận được từ nơi các ngài không hoàn toàn gì viên mãn, chỉ nhận được một chút xíu thôi, mà chúng ta không khéo để chăm sóc, tưới tẩm và làm cho nó lớn lên á, thì ma, tôi nói là thiên ma ba tầng, tôi chưa nói đến, tôi nói đến quỷ thần ma thôi, nó luôn luôn là sát cánh để phá chúng ta, nó phá lại. Cho nên chúng ta sảnh ra một chút là gì, nó chọc vào, nó phá chúng ta ngay, nó diệt chúng ta ngay, nó khiến cho chúng ta lầm đường lạc lối ngay, khiến cho chúng ta trở thành những kẻ bị phản đạo ngay. Thế cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng để mà tu tập được đúng chính pháp trong cái thời này chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, phải đổ hết cái tính gì, cái tự tính chúng sinh á, tham sân si mạng nghi á, rồi đến nghi á thế chưa hết rồi tà kiến, các vị đấy tà kiến là khủng khiếp. Tà kiến tức là cái nhìn thấy gì, cái thấy gì, cái thấy lệch lạc, kiến tức là thấy, tà tức là để là đối lại với gì, với chính thì gọi là tà, tức là có gì, tà kiến tức là cái thấy gì lệch lạc, sai với chân lý, sai với gì những lời Phật dạy, đó gọi là cái thấy tà kiến. Nhưng chúng ta gì chấp cho đó là gì, là Phật có, chấp cho đó là gì, cái của ta. Mà cái này nguy hiểm nhất là chúng ta tu được một thời gian, tự chúng ta khởi ra cái tâm của mong cầu thần thông, mong cầu thấy cái nào, thấy cái này, thấy cái kia, và thì Phật thì chưa đến được Phật đấy, thì chúng ta chưa đủ lòng thành kính. Giống như là con gái Bà La Môn này vậy, giống như là thanh nữ Bà La Môn con gái của chưa đủ cái sự thành tâm đến thẳng thiết như là thanh nữ Bà La Môn trong kinh này. Cho nên Phật chưa hiện, và chưa hiện đến tâm chúng ta thì mong cầu một cái cách là thái quá, mong cầu một cách là không đúng với chính pháp. Cho nên là thiên ma ba tuần nó cho binh lính đến, nó hiện ra, nó chỉ bảo cho chúng ta biết và chúng ta tưởng đó là thật. Ví dụ như mấy vị sư mà tôi thường hay nói, ví dụ như bây giờ có một cái vị gọi là, nó tự xưng là nó là gọi là minh sư. Minh sư cái gì nhỉ? Trần gì Minh nhỉ?
Trần Tâm.
Ừ, xin lỗi các vị, Trần Tâm. Đấy, Minh sư Trần Tâm. Các vị đọc về lịch sử gì đấy thì biết ngay. Minh sư thế nào chúng ta biết ngay. Nhưng mà thì vẫn tôn xưng là Minh sư. Từ vị ấy coi xưng là Minh sư và bảo các đệ tử của vị ấy phải gọi vị là Minh sư. Và những người theo ông ấy đều gọi ông là Minh sư số 1 trên thế giới, được gì được thượng đế cho xuống để độ cho chúng sinh ở nhân gian ở cái thời mạt pháp này. Lúc thì vị xưng là gì? Là Phật. Lúc thì xưng là Bồ Tát. Lúc thì xưng là gì? Là Thiên Chúa. Lúc thì xưng là gì? Là thượng đế. Cho nên các vị thấy không? Lúc xưng là Phật đó thì mặc áo hàng xa giống như đệ tử Phật. Lúc thì xưng là đệ tử thượng đế thì nó mặc cái bộ gì? Bộ quần áo của giáo hoàng, của cha xứ, của cha đạo để giảng đạo. Lúc vị này xưng là gì? Là thượng đế thì về vị này ăn mặc một bộ quần áo giống như trong bộ phim Tây Du Ký Ngọc Hoàng, thượng đế mặc thế nào thì mặc kiểu thế. Xã hội này khó lắm các quý vị. Vậy mà người ta vẫn cứ tưởng người ta là người đã ngã. Thậm chí có người tu theo Phật rồi. Tôi thì cũng có lúc tôi cũng phải nói thật với các quý vị. đấy tôi thường nói với các vị là cái phương pháp tu niệm Phật bất niệm tưởng niệm của mấy thầy ở bên nước ngoài truyền về Việt Nam 1-2 năm trước đó. Tôi thường không phải bây giờ tôi nói từ mấy năm trước rồi, cái đó không phải là chính pháp của Phật, không phải là chính pháp môn tịnh độ mà Phật tổ đã để cái này, mà vì đó là gì, ma ám nhập vào thân thể truyền bá cái pháp đó và nghĩ rằng đó là pháp của Phật để lôi cuốn mọi người đi theo họ. Tôi thắng hẳn những cái việc đó từ 2-3 năm trước và bây giờ kết quả là bây giờ nhiều người bỏ rồi, nhiều người bị điên điên khùng khùng không biết. Cái vợ chồng nhà vị ấy ở Hà Nội hôm nay có lên đây không, hôm trước ông chồng lên đây như thế này, tôi bất niệm từ niệm đó, tôi cái pháp tôi bất niệm từ niệm thế là gì, là lúc đầu thì thấy Phật sướng quá, cứ bắt đầu vừa vào nhắm mắt lại một cái là bất niệm từ niệm, nhắm mắt một cái là gì, thấy Phật A Di Đà hiện ra trước mắt và thuyết pháp tôi nghe, muốn thấy ông Phật nào thì ông Phật đấy hiện lên trước mắt thế xoa đầu thọ ký cho tôi là sướng. Một thời gian sau ma nó chơi chán rồi, mong Phật hiện lên, Phật chẳng hiện, toàn thấy gì đầu trâu mắt ngựa, thấy đầu lâu, thấy gì ma quỷ nó hiện lên cho nên sợ quá, ăn không được ngủ không được, sinh gì sinh bệnh, cho nên chân tay lên nó giống thế này, run run lẩy bẩy thế này. Tôi bảo thôi về chịu khó sáng hối đi, tụng kinh Địa Tạng đi, tụng kinh Địa Tạng 4-9 ngày xong đó thì tôi mới thấy cứu được, thì tôi mới gì mới cứu trong có thể cứu được. Trường hợp này tôi có thể dắt ra khỏi cái chỗ cũng lẩy được, nhưng mà phải nghe lời, phải có niềm tin và phải nghe lời thì mới dắt được. Và pháp hồi hôm nọ hai vợ chồng lên đây tôi thấy đỡ khá rồi, đỡ khá nhiều, chân tay trước luôn 10 phần, bây giờ chỉ còn gì có 3-4 phần thôi, tức là quá được 5-6 phần, đỡ được 5-6% rồi, chỉ mới tụng kinh Địa Tạng khoảng được nửa tháng thôi. Thì cần có niềm tin cho các quý vị. Các vị biết hôm trước tôi chữa trong một cái trường hợp bị tẩu hỏa nhập ma ở dưới tầng kín như thế nào, chữa thế nào, tôi dạy cho mấy bài thể dục, dạy cho cái bài thể dục chứ có gì, chứ có thể dục muốn tay lên muốn tay xuống mới thể dục thôi mà, thế mà nó khỏi điên. Hay có khám gì bí mật đâu, chả có khám gì bí mật cả, dạy cho mấy bài thể dục. Tôi nói nhỏ đây với cả nhà biết thôi nhé. Để tôi cho nó biết nhé. Nói nhỏ cả nhà biết thôi nhé. Chuyện này là chuyện bí mật, nói nhỏ cả nhà biết thôi, đừng cho nó biết. Biết cũng không sao, để bao giờ bây giờ nó khỏi rồi. Bây giờ nó khỏi rồi, đi làm đi ăn được rồi. Nếu mà lúc đó mình bảo là tôi dạy cái bài này là bài thể dục á, thì nó có tin không? Nó có chưa không? Không chưa. Nếu tôi bảo đây là một khách tu hay đấy, tu đấy, nghĩa là chưa khỏi bệnh. Nhưng mỗi một lần làm như thế thì gì? Là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần làm như vậy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi tụng kinh Địa Tạng thì đại chúng lên tụng kinh Địa Tạng lên, ngồi tụng kinh với đại chúng. Nếu không ngồi là cái gì? Thì đi làm công quả ăn nhau ở cái chỗ đấy. Tất nhiên bài thể dục kia mà nó nhất tâm thì nó cũng gì cũng có sức khỏe, nâng cao sức khỏe lên tốt. Có cho nên đấy, mạng nghi tà kiến rồi còn ác kiến kinh khủng hơn nữa. Ác kiến là gì? Tức là cái thấy xấu ạ. Cái tà kiến tức là cái thấy thiên lệch của bên nó còn đỡ. Còn bây giờ phải ác kiến. Ác kiến tức là khi mà mình thấy rồi mình cho gì? Cho là cái thấy của mình là gì? Là nhất. Giống như tôi nói cho các vị theo sư mà gì? Cái gì đấy trần tâm nhỉ? Ông cho cái thấy của ông là nhất. Cho cái thấy của ông là gì? Là trên cả Phật. Và cho nên là ông mới từ sân là gì? Là minh sư. Thế kỷ 21 cả thế giới này chỉ có duy nhất ông ấy là gì? Là người thầy vĩ đại nhất, gọi là minh sư số 1 thế kỷ 21. Đương nhiên tất cả những người khác sẽ không có ai hơn nữa, khi ông là số 1 rồi. Đấy gọi là gọi ác kiến, cái thấy xấu ác đem cái truyền bá ở nhân gian khiến cho đại chúng đều mê mờ, đó là đại ma độc. Vậy mà vẫn có nhiều người thì tin theo. Vì sao nhiều người tin theo? Nó dựa vào cái phương pháp làm từ thiện đấy, để nó kêu gọi. Các quý vị xem thì sao? Nó dựa vào cái cách làm từ thiện để nó kêu gọi Phật tử đến với nó. Còn nó đi không đi xuống thì nó đi xuống bếp, nó lại quay về vài cái bộ phim, nó tự nấu cơm cho các tín đồ của nó ăn. Thế là Phật tử thì khắp các nơi sớm ủi rủi minh sư thế này mới là minh sư lân vấn thế này mới là minh sư đi nấu cả cơm cho các Phật tử ăn thế này mới là minh sư, vân vân và vân vân đó. Cho nên là chúng ta sẽ dễ bị để cái không có trí tuệ, không hiểu sâu được, sẽ dễ bị lừa cái chỗ đó. Sở dĩ bây giờ chúng ta bị lừa là ở không có đủ trí tuệ để nhìn nhận vậy, không có đủ niềm tin về chính pháp thật sự để mà hiểu biết vậy. Kiến thủ sau cái ác kiến là kiến thủ là cái thấy thì thấy chấp nhận sai lầm, nhưng mà thì không chịu bỏ, cứ chấp cho là gì mình mới là đúng và mọi người là sai, gọi là chấp thủ. Kiến thủ, chấp thủ, giới cấm thủ, vân vân nữa. Thôi thời gian nó không có, không đẹp nhiều về cái đó, cái đấy nó về giáo lý của nhà Phật, Phật môn nó hơn sâu. Dần dần thì có thể sang năm nó nói đọc về những cái giáo lý sâu của Phật hơn. Năm nay thì nói trung bình thôi, năm ngoái chúng ta đến nói rất nhẹ nhàng, năm nay thì khá hơn một chút, sâu hơn một chút. Cho nên có Phật tử mới đến bảo thầy giảng năm nay thì hơi sâu quá, con không nghe được gì. Nhưng các Phật tử nghe pháp năm ngoái và bảo là thầy giảng năm nay như vậy thích lắm. Cũng một bộ kinh địa tạng, tại sao năm ngoái thầy giảng khác mà năm nay thầy giảng khác? Năm nay tôi giảng như năm ngoái rồi thì thầy còn gì nữa. Tôi giảng ngày thứ nhất, ngày thứ hai nhìn xuống dưới hội trường thì chả còn gì, chả còn có ai nữa, thì tôi chỉ giảng cho mấy cái ghế nha. Như vậy là thất bại rồi. Mà không chỉ năm nay mà còn sang năm nữa, thậm chí không chỉ sang năm mà có thể còn đến còn nhiều năm nữa. Ngày xưa bên Trung Quốc có một người tổ sư giảng kinh A Di Đà giảng hơn 300 cuộc. Cả cuộc đời của ngài chỉ giảng duy nhất một bộ kinh, đó là kinh A Di Đà. Phật thuyết A Di Đà kinh ngài giảng đến cả cuộc đời của ngài giảng hơn 300 bộ và ngài nhập niết bàn. Vậy mà vẫn có người nghe. Ông phát nguyện giảng 3 lần 3 năm thôi đã nhiều chưa các quý vị? Gần đây có một vài đệ tử xuất gia của tôi, nếu mà nó nghe là cái bài phát ngày hôm qua tôi giảng về thiền sư Tổ Quả thì có thể nó phải suy nghĩ lại một chút. Có một vài cái đệ tử của tôi gần đây nó nói là ở đây không học được cái gì, và nó muốn đi nghỉ, muốn đi học. Thế tôi bảo muốn đi học thì cho đi học. Ở trong oai nghi á, trong 24 oai nghi, ngài Quy Sơn cái gì nói là nếu ở xuất gia ở nơi nào mà thầy có gì, có đạo, lại có cả thật, có đạo tức là gì, có pháp á, tức là giảng pháp cho chúng ta nghe, giảng những cái pháp chúng ta nghe có thật, tức là để có thức ăn cho chúng ta gì, cho chúng ta sống để tu á, thì tổ bảo là gì, cả đời nên thân cần chẳng cái gì, chẳng cái lời nửa bước. Còn á, cũng theo anh ấy nói rằng á, nếu mà ở với ông thầy mà có đạo mà thật gì không có, mà cũng thiếu một quái đủ á, nếu mà thật sự ông thầy nó có đạo thì cho tôi khổ cả đời đúng rồi gì, cũng không được lời nửa bước. Vì xuất gia là để cầu đạo chứ không phải là để cầu gì, cầu thật. Nếu mà thật cũng có nữa để chúng ta đủ ăn đủ mặc để sống qua ngày, để tu được ra đủ sức khỏe để tu á, thì cái đấy là nhất rồi, cả đạo cả thật đều có thì nhất rồi, không còn gì phải suy nghĩ nữa. Nhưng còn nếu ngược lại, ông thầy mà chỉ có thật á, không có đạo á, thì tổ khuyên là gì, nên rời đi sớm để cầu nơi nào ông thầy có đạo để mà để mà nương. Chứ xuất gia không phải là để cầu thực. Cầu thực tức là cầu ăn mặc ngủ nghỉ đó các quý vị. Xuất gia là phải vì cầu đạo chứ không phải vì cầu thực. Tôi dạy rằng nếu mà họ chỉ có thực đó, ở lớp thầy chỉ có thực đó thì nên đi gì? Nên tìm cách mà đi sớm để tìm nơi cầu đạo. Không có một đời xuất gia đủ tí lắm, ngày tháng trôi đi tấn tốc mau hơn là gì? Hơn là bóng nắng có phép lửa về. Sức trẻ thì dần dần đi qua, tuổi già thì dần dần tiến tới. Cho nên trẻ mà không học thì già lấy cái gì để mà nước? Thế á, có mấy vị nó nói rằng ở đây mấy năm không có học, không có thời gian để học, không học được cái gì. Thế tôi mới bảo rằng các cô các bác bao nhiêu năm nay ở với tôi có thấy tôi không dạy các bác cái gì không? Tất cả các việc làm của tôi có những cái gì mà tôi không nhìn các bác vì đại chúng và đại gốc. Những hành động của tôi với sư phụ của tôi, các vị ra xem. Tôi cho đến ngày nay tôi trên 40 tuổi rồi, xuất gia hơn 20 năm rồi. Sư phụ tôi hơn tôi thì có 4 tuổi thôi, 4 tuổi đời các quý vị. Sư phụ tôi hơn tôi đúng 4 tuổi đời. Nhưng tôi đối với sư phụ tôi như thế nào? Các cô các bác đi ra không nhìn thế. Sư phụ tôi dọn mâm cơm lên bảo tôi ngồi cùng tôi ăn. Tôi có dám ngồi không? Không. Vì sao? Tôi không ngồi tôi ăn mà sư phụ bắt là gì? Mấy chú thị giả mang cái bát lên để đây mà bảo tôi ngồi đây. Ngồi đây để ăn cùng với tôi. Nhưng tôi bảo tôi là sư phụ thầy cứ chứng kiến đi. Và sư phụ tôi bảo là vừa ăn vừa nói chuyện. Thì tôi bảo phải sư phụ cứ nói đi con ở đây hỏi chuyện của. Và tôi đứng ở bên cạnh cùng bao giờ cùng ăn xong cùng vừa ăn vừa nói. Và tôi ngồi tôi định lĩnh cùng hết cái lời nói của cùng hết bữa cơm và cùng lời cùng nói hết câu chuyện. Khi đó tôi mới đi ăn xong. Cái đấy không phải là tôi dạy các vị thế sao? Học đạo ở chỗ nào? Học đạo ở chỗ đấy. Tu đạo ở chỗ nào? Tu đạo ở chỗ đấy các quý vị. Cho nên học đạo không phải là để xuất gia tính bao nhiêu năm. Tu Phật không phải là giảng bao nhiêu bộ kinh, không phải là học bao nhiêu trường lớp, không phải là có bằng cấp này, bằng cấp đó, bằng cấp kia. Nếu để sâu vào để ý sâu một chút, có việc làm nào là tôi không nhìn các quý vị không? Tôi bảo với các bác nó thế. Có việc nào là tôi không làm gì các quý vị không? Thậm chí đến sáng nay tôi phải nói với các quý vị, tôi ở dưới nghe các vị ở trên này thì đánh chúng, họp chúng niệm câu A Di Đà Phật. Là các quý vị thấy tôi phải nói với vị rằng tôi mỗi khi tôi nghe cái câu này trong lòng tôi nó như một gì, như một nhát dao cắt vào trong lòng tôi không? Vì ai? Vì đạo tràng của chúng ta, vì tất cả đại chúng vậy. Tôi phản lại gì? Tôi phản lại cái lời nguyện của tôi vì ai? Vì các quý vị vậy. Và hôm trước tôi rất nói với các quý vị một câu rất là nhẹ nhàng, không có cái có hiểu không? Giống như cái mặt trời á, nó có ngày và nó có đêm. Mặt trời nó từ từ lặn xuống núi rồi nó nhường lại là cái gì? Cái sáng nó phải gì? Phải nhường lại cho bóng đêm. Và ở trong bóng đêm đó chúng ta phải gì? Phải khéo léo để mà làm việc, mà nghỉ ngơi ở trong bóng đêm đó. Nếu cần làm việc chúng ta phải thì thắp cái đèn dầu lên, thắp cái bóng điện lên để mà làm việc. Chúng ta có được tự do tự tại làm mọi việc như ban ngày không? Không. Vì cơ cấu sinh học trong cơ thể của ta sinh ra ban đêm thì mắt chúng ta có nhìn thấy cái con gì, con chó hay con gì, con vật đi ban đêm không? Không. Cho nên ban đêm chúng ta phần lớn ngày mình ngủ nghỉ, ban ngày chúng ta làm việc, ban đêm phần lớn ngày mình ngủ nghỉ. Vì vậy á, nay chúng ta đang ở trong cái giai đoạn này, giống như để mặt trời đã vừa lặn xuống núi, hiểu không? Cho nên chúng ta cũng phải gì ạ, phải tu làm sao đó giống như ngày hồi xưa ấy, khi mà bị cái nhóm tăng ở trên núi Kết Túc á, nó bảo ngài là lời dừng xây chùa để kiếm tiền á, và nó kết cấu với quan phủ nó đem ngài vào trong ngục, nó nhốt ngài trong ngục á mấy năm, bốn năm trở lại trong ngục á. Ngài có bỏ lạc không? Ngài có hoàn pháp ra ngoài giải pháp được không? Không ra ngoài giải pháp được. Ngài có bỏ lạc không? Không. Ngài ở trong này thì mất rất nhiều thời gian, chỉ có khuyên mới được khuyên được mấy chục cái gì, mấy chục ông ngồi, ông tù ngồi tù chung với ông gì cùng niệm Phật, đem đạo vào đời khó như thế đấy, thời mặt pháp khó như thế đấy, đấy nó gọi là thời mặt pháp. Cho nên đó, tôi nói với các bác đó là mỗi khi nghe như vậy, tôi tự phản lại cái gì, cái trí huyền của tôi. Mỗi khi đi qua, tôi nhìn, thậm chí cả ngày tôi nói với các quý vị, tôi không dám nhìn thẳng vào gì cái bức ảnh của Đắc Ninh của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Vì ai? Vì đạo tràng chúng ta, tôi có thể hy sinh gì? Hy sinh cái bản nguyện của mình trong một thời gian nhất định nào đó. Cho nên ở đây ấy, có cái gì là tôi không dạy các quý vị. Nghĩ một chút đi, có cái gì tôi không nghĩ các quý vị không? Hay là các quý vị nghĩ là à, thầy làm gì thầy? Thầy vì cái danh lợi của thầy, thầy làm được cái tiếng tâm của thầy, nghĩ thế cũng được, không có sao. Tất cả chúng ta đều, mỗi người đều có thì đều có thể là mình có quyền được suy nghĩ, được phát biểu, được nói. Nhưng mà sao nghĩ nó phải đúng, nó phải nghĩ cho đại chúng trước. Đó cho nên đó, ở đây chúng tôi mới nói cái đầu tiên là cái thề độ tất cả chúng sinh là chúng sinh ở trong lòng mình vậy. Mình phải nghĩ cho xuống lông, nghĩ cho đại chúng trước tiên thì đó gọi là thề độ tất cả chúng sinh. Tất nhiên cái chúng sinh đầu tiên là chúng sinh, cái tâm chúng sinh ở trong mình. Tâm chúng sinh ở trong mình là sao? Mà mình luôn luôn nghĩ cho mình, đó là tâm chúng sinh. Tâm luôn luôn nghĩ cho người, đó là tâm của gì? Của Bồ Tát, của Phật. Cho nên ta phải, Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải hy sinh cái những cái gì mà mình yêu thích, những cái gì mà thuộc về riêng mình ấy, thì mình phải để, khi cần hy sinh, mình phải hy sinh để cho đại chúng được sống vậy. Đó gọi là độ tính chúng, độ tất cả các tự tính chúng sinh. Tự tính chúng sinh là cái tự tính tham lam, keo kiệt, uổng xỉn, chuyên nghĩ cho bản thân mình, tham sân si mạn, tà kiến ác kiến, liên tục liên tục lấy con thủ vân vân, đó là tự tính chúng sinh. Nay chúng ta phải độ nó rồi á, độ xong cái đó rồi thì chúng ta độ thêm cái chúng sinh bên ngoài nữa, đó là bên ngoài, không phải cái bên ngoài ngoài cùng đâu, bên ngoài ngay trong thân thể của chúng ta, đó là những loại là ký sinh trùng đang sống ở trong thân thể chúng ta vậy. Cho nên tôi mới nói với các quý vị, trở lại nói với các quý vị, khi niệm Phật, người chết rồi niệm Phật, thần thức ra khỏi thân thể rồi niệm Phật, chờ niệm Phật, thân thể nó vẫn mềm mại ra, hồng hào trở lại, mắt thì trần ngược thì từ khép lại một cách gì rất là nhẹ nhàng, miệng thì há hốc ra, chảy ra nước bọt như miếng ra, nhưng bây giờ từ khép lại, thậm chí là hơi hôi gì, hôi thối nồng nặng khi mà chưa niệm Phật, niệm được 5, 7 tiếng, 10 tiếng, mười mấy tiếng rồi, tự nhiên là gì, hơi hôi biến mất, nhường cho đó là gì, hương thơm thoang thoảng, như thế là tốt đấy, có không? có những đạo tràng trợ niệm, có những lần mà trợ niệm cho các Phật tử ta mất, hoặc những người chưa phải là Phật tử mất đó, cảm nhận được điều đó. Đó là sao? Nhờ quang minh công đức của Phật. Cho nên hôm nay tôi nói với các quý vị, chúng ta nên cố gắng. Các đồng tu của chúng ta mà mất đó, chúng ta cố gắng bớt cho thời gian đi trợ niệm cho họ. Trong kinh đại tập Đức Phật nói rồi, giúp được cho một người vãng sinh nhé, công đức vô lượng. Giúp cho 10 người vãng sinh nhé, chúng ta không phải là một phàm phu. Giúp được cho 100 người vãng sinh, chúng ta là một vị đệ đại Bồ Tát. Thế cho nên chúng ta cùng nhau nhóm học lại để đi trợ niệm cho bạn bè đồng tu của chúng ta khi đi lâm chung, hoặc chuẩn bị lâm chung, hoặc lâm chung rồi vẫn trợ niệm được các quý vị thì rất là tốt, công đức vô lượng. Mà theo quy luật nhân quả thì không nói là nay chúng ta giúp cho người ta vãng sinh thì đến kia đến lượt mình người ta thì cái duyên nó đưa đến cũng sẽ thì có người giúp cho chúng ta được gì, được chính tâm mà niệm Phật, giữ được cái tín nguyện hành ban đầu của chúng ta phát khởi để làm vãng sinh tây phương cực lạc. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái điều dùng làm thành kính. Chúng tôi không bảo các quý vị phải tin tưởng tuyệt đối, nhưng mà thì chúng ta phải dùng lòng thành kính, chân thành để mà gì, để mà tụng kinh, để mà niệm Phật đó, thì mới cảm được cái sự gia trì bất khả tư nghị của Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Và tụng kinh một khơi khơi thì chắc chắn cũng được. Ở đây á, Địa Tạng Vương Bồ Tát, tức là tiền thân của học thân của Thánh Đức Bà La Môn á, tiền thân chính là Thánh Đức Bà La Môn, học thân chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát á. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy hai thầy trò Giác Ma Đình Phụ Thầy Vương Kinh Lai và Thánh Đức Bà La Môn, tức là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các ngài diễn một vở kịch biểu diễn cho chúng ta thấy muốn chiếm được người thân, muốn thành tựu được ước nguyện của mình thì phải thành kính được đến tột độ như thế. Ở đây chúng ta thấy là Thánh Nữ liền về nhà thân ngồi ngay thẳng và nhất tâm niệm danh gì để hiện Phật. Và khi nhất tâm như vậy thì bỗng nhiên ngài chìm vào một cái liền, chìm trong một cái thế giới để thế giới khác. Thần thức của Thánh Đức Bà La Môn đi vào một thế giới khác. Thế giới đó là thế giới gì? Các vị nhớ là Phật kinh nói gì? Tự nhiên thấy, bỗng nhiên thấy thân mình nhé, đến một nơi gì? Một nơi bờ biển. Trên bờ biển đó thì có nước nóng sôi sùng sục và có rất nhiều thú dữ. Và không chỉ thấy như vậy từ ngày đó, ngài thấy cái gì? Trong cái biển kia có rất nhiều những gì? Những xác người trồi lên hụt xuống theo gì, theo cái sóng biển mà chưa hết. Trên mặt biển lại có những gì, những con chó, những con vật gì, chó sắt, rắn sắt, vân vân các thứ đó, miệng khạc ra lửa, vừa bay vừa chạy vừa nhảy trên mặt biển và gì, và lùa những gì, những tội nhân ở nơi đó đến nơi có những con quỷ dược xoa la sát, đầu trâu mắt ngựa, tay cầm linh ba, cầm dao gươm giáo mát vân vân, cắt đâm băm xẻo chặt chém những tội nhân đó cho đến gì, cho đến chết. Thấy những cái hình tướng, những cái sự việc thái hùng rùng rợn như vậy, cho nên các Thánh Nữ thì không dám nhìn lâu, sợ quá, thái quá. Các quý vị đi ra đường, không may chúng ta gặp một cái vụ tai nạn giao thông, nó chèn gì ngang lưng hoặc là ngang đầu, ngang lưng bể đầu nó gì, thân một nơi đầu một nơi, chúng ta nhìn thấy có sợ không? Sợ. Đang khỏe mạnh như chúng ta cứ sầm tối mặt mày và tim chúng ta đập nhanh mình ra, nó không đủ máu để đưa lên cơ thể, cho nên chúng ta thấy thì thấy yếu, tụt xuống ngay trong vòng một phút, nửa phút thôi, vài giây thôi các quý vị. Thậm chí có người yếu đi mà nhìn thấy máu là nhiều, còn nhìn thấy lất nữa, lăn đùng ngã ngửa lăn nữa. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy là anh Đức Bà La Môn không dám nhìn lâu là như thế. Đấy, còn ngày mai, vì sao mà có những cái tội đó? Vì sao mà anh Đức Bà La Môn lại thấy những cái việc đó? Vì sao mà thấy được? Thế thì bài bác phải ngày mai, hôm nay đã hết rồi, chỉ quá rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.